Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy mùng 5 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Và bây giờ chúng ta có giờ giáo lý buổi trưa. Hôm nay quý vị có khỏe? Hôm nay Pháp Hòa rất vui được gặp lại vài vị. Lâu lắm rồi không có thì giờ để được tham dự tu học. Và hôm nay được gặp lại, cầu nguyện quý vị đại chúng có một ngày tu học thanh tịnh. Thì đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học về văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ 25, coi như là một tháng đúng rồi chúng ta mới học trở lại. Bởi vì sau cái khóa tu mùa thu vừa rồi đó, thì Pháp Hòa bận Phật sự đi xuống, đến hôm nay chúng ta mới trở lại bản văn này. Và hôm trước á, mình có nói về sám hối, về những cái ác nghiệp một cách tổng quát. Bây giờ bắt đầu chúng ta theo văn thủy sám nói về sự sám hối của từng cái nghiệp. Đây là cái lời văn chung cho cái nghiệp riêng đây. Đệ tử chúng con đã sám hối xong một cách tổng quát về các ác nghiệp. Bây giờ tiếp theo chúng con nhất nhất sám hối riêng biệt về ác nghiệp ấy. Chữ nhất nhất đôi khi có chỗ dịch là mỗi mỗi, tức là nghiệp nào thì mình sám hối nghiệp đó. Thì ngày xưa hay dùng cái chữ là thí dụ như đấy, cái người đó nhất nhất đều hay bắt lỗi, hay là nói là cái người đó nhất nhất hay giận, thì có nghĩa là từng chi tiết, mỗi mỗi cái nào của người đó cũng như vậy. Thì cái chữ nhất nhất là vậy đó. Chúng con nhất nhất sám hối riêng biệt về ác nghiệp ấy, để ác nghiệp ấy hoặc chung hoặc riêng, hoặc to hoặc nhỏ, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc nói hoặc không nói, theo loại với nhau, nguyện tiêu diệt cả. Tức là có nhiều khi mình tạo những cái nghiệp vì chung, vì riêng. Mình nói ví dụ như là, thí dụ như bây giờ mình đi ăn cắp, đâu phải cho mình ăn, mình đem về mình nuôi cả nhà, thì cái đó là nghiệp chung. Rồi nghiệp riêng á, có đôi khi mình vì muốn cái đó cho riêng mình thôi, chứ mình ăn cắp cái đó để cho mình, cho nên là hoặc chung hoặc riêng, hoặc to hoặc nhỏ. To thì giống như là mình ăn cắp vàng, cắp bạc. Nhỏ thì giống như là mình ăn cắp sợi chỉ, cây kim, thí dụ vậy. Rồi hoặc nặng hoặc nhẹ, có những cái tội như là giết người, nhưng mà có những cái tội á, vì nuôi gia đình phải giết con gà để cho cả nhà ăn. Chứ có tội nặng, có tội nhẹ. Thì nói chung là vì chung, vì riêng, hoặc nhỏ, hoặc to, hoặc nặng, hoặc nhẹ. Hoặc có cái mình nói được, có cái nói không được. Có nghĩa là có cái mình dám nói, có cái không dám nói. Thôi bây giờ thì mình nói lại là tất cả những cái đó theo loại với nhau, bắt đầu con xin sám hối, nguyện tiêu diệt cả. Sám hối riêng biệt, bây giờ là trước thì sám hối ba nghiệp của thân, kế đó sám hối bốn nghiệp của miệng, những ác nghiệp khác cũng sẽ tuần tự chí thành sám hối. Bây giờ là nói là sám hối thì bây giờ con chia ra, xin chia về thân, miệng. Thân thì có ba điều, miệng thì có bốn điều. Ai nhớ thân có ba điều là gì không? sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó là nói về cái thân, cái lỗi của cái thân. Còn lỗi của miệng có bốn là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ. Bốn thứ cứ nói đi nói lại, lặp tới lặp lui, nhè tới nhè lui, để cho mình biết là, thí dụ như bây giờ mình học Phật, người ta sẽ hỏi mình nè, đạo Phật nói tội, vậy thì tội từ đâu ra? Mình phải trả lời cho được. Tội từ miệng, thân, ý. Về miệng có bốn thứ, về thân có ba thứ, về ý có ba thứ, phải nói cho được. Chứ còn mình nói đạo Phật nói tội, tội từ đâu ra, nó tôi cũng không biết nữa, để ra bữa nào tôi lên tôi hỏi thầy. Tới hồi gặp thầy hỏi, tới chứ cái này con biết mà, cái này tu thập thiện con thọ rồi mà. À, thọ rồi mà không nhớ thì kể như chưa, chưa nhớ. Chứ phải nhớ cho đó cho kỹ. Nghiệp từ đâu ra? Nghiệp từ thân miệng ý mà ra. Từ đâu mà sám hối? Từ thân miệng ý mà sám hối. Cho nên mới dùng cái câu là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Từ cái nguồn nào mà khởi thì lấy cái nguồn đó mà sám. Sở dĩ anh có sát sanh, trộm cắp, tà dâm là do cái ý anh muốn. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Anh muốn nói dối, anh muốn nói lưỡi hai chiều, anh muốn nói lời thô ác, anh muốn nói lời dụ dỗ, cho nên anh mới khởi được cái lời nói. Cho nên mới lấy cái nguồn gốc là tội từ tâm khởi. Chứ nếu mà nói cho đúng thì là tội từ thân miệng ý, nhưng mà thật sự ra thân miệng là cái mà nó làm theo cái ý. Cho nên phải nói là tội từ tâm khởi. Thì bây giờ lấy cái tâm đó sám hối. Ngày xưa giờ nghĩ xấu, bây giờ nghĩ thiện. À, mà khi nghĩ thiện thì sẽ nói thiện và làm thiện. Cho nên hôm nay mới nói sám hối riêng biệt là trước sám hối ba nghiệp của thân, kế đó sám hối bốn nghiệp của miệng, những ác nghiệp khác cũng sẽ tuần tự chí thành sám hối. Bây giờ bắt đầu vào sám hối của thân. Ba nghiệp của thân, sát hại đứng đầu. Sát hại đứng đầu. Bây giờ mình giải thích hai chữ sát sanh. Thường thường mình nói sát sanh, nhưng mà sát sanh là tiếng Hán. Tiếng Việt Nam gọi là giết hại. Chữ sát nghĩa là gì? Sát nghĩa là mình cố tâm, mình đoạn chết một cái giống nào đó, gọi là giết sát. Chữ sanh là gì? Chữ sanh là những loài nào có sự sống, gọi là sanh. Thí dụ con gà, con vịt, cọng rau có sự sống không? Có. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta cắt rau có sát sanh không? Có sát sanh. Nhưng mà sát sanh cọng rau và sát sanh con gà thì cọng rau nhẹ hơn, cho nên bây giờ người ăn chay đành phải sát sanh. Nhưng mà sát sanh cọng rau chứ không dám sát sanh con vật. Bởi vì cuộc sống của chúng ta là cuộc sống tương đối, chứ không thể nào tuyệt đối. Bởi vì chúng ta cần sự sống. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ ha, mình đi bác sĩ, bác sĩ nói trong bụng mình có vi trùng, rồi bắt đầu mình muốn uống thuốc diệt trùng, vậy có sát sanh không? Sát sanh rồi. Nhưng mà vì giữ cái mạng sống, cho nên thưa đại chúng á, là khi mà chúng ta có nhìn á, là chúng ta biết rằng hằng ngày á, cái phạm cái lỗi sát sanh này, thô thì chúng ta có thể trừ, nhưng mà tế thì khó. Tại vì mình đi đường, mình lấy xe, mình cắt cỏ vân vân, đều có cái sự sát sanh hết, chứ không phải là không. Nội bây giờ mình bệnh ra, mình trong người mình gan có vi trùng, thận có vi trùng, thí dụ vậy đi, mỗi ngày phải uống thuốc diệt trùng. Mà diệt con vi trùng tức là mình cũng có giết hại, nhưng mà bắt buộc thôi. Đó. Và bây giờ đại chúng hiểu hai chữ sát sanh đó. Sanh tức là những loài nào có sự sống, như là rau cỏ, như con vật. Chữ sát nghĩa là mình đoạn sự sống của người ta. Cho nên trong luật dạy đó, đang đi đường vậy, không phải thấy không có được bứt bông, bứt cỏ, tự nhiên khơi khơi đi ngang bứt chơi vậy đó. Bước quơ quơ tới quơ lui, tặng người này tặng người kia, không ai lấy cái dục. Tức là tự nhiên vô cớ mà bẻ bông chơi cũng không được. Một á, tức là mình tập cho mình có cái tánh gì, có cái tánh đụng đâu bẻ đó, đụng đâu quơ đó, không được, không có cái tánh đó, nó thành cái thói quen. Và lâu ngày thì nếu mà nói vi tế về cái sự giết chóc thì cũng có. Cho nên thí dụ như bây giờ buộc lòng phải chặt cây, rau quả thì buộc lòng. Còn bình thường đang đi mà không cần thiết, không có bức, không có bẻ gì hết trơn đó, để cho nó sống. Và hai chữ sát sanh đó, ba nghiệp của thân sát hại đứng đầu. Trong kinh huấn thị, tự tha thứ mình cũng đủ ví dụ, để đừng giết hại cũng đừng đánh đập. Cái câu này á, tự tha thứ mình cũng đủ ví dụ á, thì có chỗ dịch rõ hơn là tự mình tha thứ cho mình thì cũng giống như là mình phải tha thứ cho người khác, tức là phải tha mạng sống cho người khác. Cái chỗ này dịch như vậy thì mình nghe thì phải giải thích. Tự tha thứ mình cũng đủ ví dụ, để đừng giết hại cũng đừng đánh đập. Có chỗ khác thì dịch rõ hơn là nội cái chuyện tha thứ mạng sống cho mình cũng đã hiểu được, mình cũng phải cần tha thứ cho người khác. Bây giờ trong này mới nói nè, vì lẽ cầm thú tuy khác với ta, nhưng mà bản năng ham sống sợ chết thì vẫn đồng nhất. Ở đây đại chúng có ai thấy con ếch mà nó chắp tay nó xá không? Đó. Khi mà mình đi chợ mình mua nó, nó chắp tay nó xá nó lại mình á. Nếu xét cho kỹ về các loại ấy thì từ vô thủy tất cả đã là cha mẹ anh em bà con của ta. Chỉ vì nghiệp lực làm yếu tố chính và yếu tố phụ mà phải luân hồi khắp cả sáu nẻo, vào chết ra sống, biến đổi thân hình, thay đổi quả báo, cho nên không còn nhận biết được nhau. Vậy mà ngày nay chúng ta sát hại nhai nuốt thịt thọ thì thật thương tổn đức từ quá lắm. Ở đây mới nói là giống như là mình á, bây giờ á, thí dụ thôi, bây giờ đời này á, mình gặp nhau mình gọi cô này là bác, chú kia là cậu gì đó, nhưng mà biết đâu đời trước họ là cha mẹ anh em của mình, chẳng qua là luân hồi sanh tử nhiều lần rồi thì chúng ta không còn nhận ra được nhau. Chứ còn thật ra chúng ta đều là bà con bà khía hết á, chứ không có ghét. Ghét thôi còn không thì huống chi là giết hại. Vì vậy Phật dạy, được thực phẩm khác, khi ăn vẫn nên tưởng tượng như ăn chính thịt con mình trong thời đói khát, huống chi ăn nuốt ngay chính cá thịt. Ở đây cái chữ là thực phẩm khác đó, có nghĩa là ăn những loại nào mà không phải là thịt cá. Thí dụ như giờ mình ăn rau, mà ý nói là đôi khi mình ăn như vậy mà còn quán chiếu như là mình ăn chính người thân của mình, huống chi là mình ăn ngay cả những con vật. Phật còn dạy thêm, nếu vì được lợi mà giết loài vật hoặc sử dụng tiền bẫy lưới cá thịt, cả hai việc đó đều là ác nghiệp. Sau khi chết rồi, đọa ngục gào thét. Chữ gào thét tại sao? Tại vì khi mình cắt cổ con gà, con vịt, con heo gì đó, thì nó hét lên một tiếng. Thì cái đó là cái ác nghiệp. Mai mốt mình ở trong cái ngục gào thét. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng đó, cái chuyến ở Mỹ á, thì có một cái gia đình đó, y lên xin quy y mà sám hối. Là cái mới thú là ngày xưa cả gia đình sống bằng nghề đồ tể, cho bây giờ rất là ăn năn và ngủ đó, thường hay thấy những cái cơn ác mộng. Cho nên là bây giờ biết được Phật pháp thì xin hướng tâm quay về quy y và tu niệm. Thì Pháp Hòa có chỉ sám hối, sám hối cho những oan gia trái chủ, những cái người mà những con vật mà mình giết nó đó. Thì khi mà nhắm mắt thì nhớ lại cái hình ảnh con heo nó trợn bằng cái hình cách là nó hận thù mình. Không biết ở đây đại chúng có bao giờ thấy con heo mà nó trợn nó liếc mình không? Nếu mà ai có những đi tới những cái chuồng heo á thì sẽ thấy cái lúc mà người ta đem con heo người ta bán đó, rồi phải đè con heo xuống rồi cột chân nó rồi xỏ đi đó. Rồi mình mới thấy là khi con heo nó mạnh quá đó thì người ta phải dùng sức mạnh hơn. Lúc mà cột nó vô rồi xỏ nó mà quảnh nó đi qua, mình nhìn cặp mắt nó tràn đầy cái hận thù. Để mà khưa đại chúng là hồi nhỏ đó, Pháp Hòa có đi tới cái chuồng heo. Thì mình thì hay phụ người ta cho heo ăn. Hồi nhỏ hay đi làm chuyện bao đồng vậy mà. Cứ rảnh là đi phụ sắc rau muống á, rồi trộn với cám rồi đổ vô máng vậy đó. Mà Pháp Hòa thì gớm cái chuồng heo lắm. Mà phải nhảy vô mà cho nó ăn á, thì nó hay cứ rà rà tới người mình đó. Pháp Hòa gớm á. Cái mình mới lấy tay mình đẩy nó ra, cái nó không ra, cái mình đánh nó. Mà cái cặp mắt nó liếc mình, Pháp Hòa vẫn còn nhớ. Rồi cái vị đó mới kể đó là cái thời mà không được bán heo tự do đó, là người ta giết heo trong đêm tối. Khuya vậy tắt đèn hết rồi lấy bao trùm, cột mỏ con heo, trùm heo lại rồi giết, để mà không có cái tiếng ồn, sợ bị bắt. Nhưng mà vì sự sống, Pháp Hòa có nói nhiều khi ở cái thời buổi, có những cái giai đoạn, những cái thời lúc mà mình không có thể tránh được. Cũng giống như mình lúc mới qua đây vậy đó. Bất cứ ngành nghề nào mình cũng phải làm, để rồi mình có cái sự sống, nuôi gia đình ở đây, rồi nuôi người thân ở Việt Nam, vân vân. Cho nên mình cũng thông cảm. Cho Pháp Hòa nói thôi thì cái đó là những cái gì mà hồi đó vì sự sống mình phải làm. Không, bây giờ hiểu rồi, mình phát tâm, mình sám hối. Rồi có những người, người ta làm cái nghề đập đầu cá, thì khi chết, chết không được, cái đầu đau quằn quại dãy dụa như con cá, thì phải lấy cái cây mà ngày xưa họ thường dùng làm cái nghề đó, đó, để trên đầu họ, giả bộ như là đang đập đầu một con cá, thì sau đó họ mới đi. Cho nên cái đó là cái trạng thái ở những cái ngục gào thét. Có những người sắp mất phải gào thét như những con vật mà ngày xưa họ làm. Lời này cho thấy giết cũng như ăn, ác quá sông sâu, tội bằng núi lớn. Tức là cái điều dở của mình, cái điều xấu của mình, cái ác của mình, nó sâu như sông và nó cao như núi. Nhưng từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con vì không gặp được thiện hữu tri thức, nên ai cũng phạm tội sát hại ấy. Tức là mình nói từ xưa đến giờ mình không gặp được thiện hữu tri thức. Thiện hữu là gì? Thiện là lành, hữu là bạn. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Người bạn lành biết mình, hiểu mình, cho nên là thiện hữu tri thức. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nữa ha. Thiện, tại bây giờ gọi là tri thức đi. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói là biết cô Diệu A tánh nóng, biết mặt cổ, biết tên cổ là mới có tri thôi. Rồi bây giờ thức có nghĩa là biết cổ có cái tật nóng tanh. Nhưng mình không phải là người thiện hữu, cho nên mình hay đốc suối. Cũng là tri thức, tức là biết mặt cổ, biết về cái tên tuổi của cổ, và chẳng những vậy mà biết luôn tánh tình. Cho nên hay chọc cho cổ nổi giận lên, để cổ mắng người này, cổ la người kia. Cái đó gọi là tri thức nhưng mà không có thiện hữu. Rồi bây giờ thấy cổ vậy cho nên biết. Cái gì mà cổ không cần nghe, không có nói cho cổ nghe. Tại cổ nghe rồi, cái cổ giận dữ lên. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái người thiện hữu tri thức là biết mình, hiểu mình và luôn luôn nâng đỡ, giúp đỡ cho mình, gọi là thiện hữu tri thức. Còn không thì là ác hữu tri thức. Nguyên cái chữ tri thức nó chỉ là biết con người và biết tánh tình, nhưng mà cái quan trọng hai chữ trước, biết để giúp cho người đó thành người lành, người tốt, hay là biết rồi để chọc cho người đó lên cơn thêm, thì là ác hữu hay là thiện hữu. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật có nói một cái bài gọi là thiện hữu thực sự. Thiện hữu thực sự có nghĩa là người bạn lành đã có 7 việc để kiểm nhận người đó là người bạn lành. Bây giờ mình không gặp được thiện hữu tri thức nên cái tội này có thể chúng ta phạm. Nên trong khế kinh đã dạy như sau: cái tội sát hại làm cho con người sa vào địa ngục cùng với ngạ quỷ chịu đủ thống khổ. Bây giờ mình nói hai chữ khế kinh. Thường thường mình hay nói cuốn kinh, quyển kinh, tụng kinh. Nhưng mà chữ kinh đó là mình nói tắt thôi. Nói cho đủ phải là khế kinh. Còn cái chữ kinh là mình nói tắt. Mình nói tắt một chữ thôi. Nếu mà nói cho đầy đủ chữ kinh phải gọi là khế kinh. Tại sao gọi là khế kinh? Và kinh là gì? Kinh tức là sự chứa nhóm những lời dạy của Phật. Mà cái lời dạy này nó có hai công năng. Một là nó khế hợp với căn cơ của người nghe. Hai là nó khế hợp với đạo lý. Chữ khế này là gì? Khế hợp. Mà khế hợp thì phải khế hợp hai trường, hai phương diện. Một là người nghe, hai là đạo lý. Ví dụ đại chúng ở đây không hiểu biết Phật pháp căn bản, mà bây giờ Pháp Hòa đem hay là quý thầy nào đó giảng một cái bài kinh rất là sâu, thí dụ như bây giờ đại chúng chưa có khả năng học duy thức học, mà thầy đó thể lên thể thao thao thể nói duy thức học, tâm có bao nhiêu thứ, tâm thiện bao nhiêu thứ, tâm bất thiện bao nhiêu thứ, nói xong rồi ở dưới này hiểu không? Ngộ không hiểu gì hết. Vậy thì không hiểu gì hết thì gọi là không có khế, khế cơ. Nhưng mà những điều thầy nói có khế lý không? Đạo lý thầy nói thì có, nhưng mà nó không, cái người nghe nó không hợp. Mà thật sự ra khi mà cơ nó trật á, thì cái lý nó cũng không đúng luôn. Tại vì cái lý ở cái chỗ là chúng ta biết phân định, chia biết nhận ra rằng ai có thể nghe cái này và ai không thể nghe. Giống như bây giờ đó, hồi xưa tới giờ là các lớp Sa Di Pháp Hòa hướng dẫn mấy chú hồi xưa dồn lại một. Rồi bây giờ Pháp Hòa phải chia hai. Tại sao phải chia hai? Tại vì có những quý vị Sa Di lớn á, thì tiếng Việt rành, cho nên mình nói tới đâu mình nói tới đâu quý vị. Còn bên mấy chú nhỏ đó thì nói một câu một chữ rồi phải hỏi là hiểu không? Không hiểu cái là phải dịch tiếng Anh, phải nói chậm rãi, phải giải theo cái hiểu của mấy chú. Cho bây giờ phải chia hai lớp. Tối thứ tư là lớp Sa Di cho các chú lớn, tối thứ năm là lớp cho mấy chú nhỏ. Chẳng hạn như bây giờ cái câu là Pháp Hòa dạy cái bài kệ, ví dụ như là thức dậy mỉm miệng cười. Người Việt mình nghe cái hiểu liền à. Pháp Hòa phải giải thích thức dậy là sao, mỉm cười, mỉm là cười sao. Cười mỉm là cười nhẹ, còn cười đưa cái răng kêu là cười nhăn răng. Ví dụ vậy đó, mình phải giải thích từng chữ vậy đó. Không, 24, chữ 24 có khi để là 24, thì Pháp Hòa phải giải thích tiếng Việt Nam có đôi khi cái cách gọi là có khi ta gọi 24, có khi 24. Nói cho mấy chú hiểu cái cách người Việt nói vậy đó. Tinh khôi là gì? Người Việt nghe hiểu liền. Mấy chú phải dịch là brand new, mới toanh và tinh khôi. Cho nên khi mà trở lại chia hai lớp vậy, dạy nó dễ. Mình hơi cực, nhưng mà cái nói của mình nó không có bị hạn chế. Mà mấy chú lớn mà học á, cũng không có bị chờ đợi. Trời ơi, cái bài kệ viết chừng 5-7 phút mới rồi bài kệ. Mà trong khi người lớn người ta viết chừng phút là đã xong rồi. Cho nên là mấy chú là phải ngồi, có chứ như bây giờ ông nhỏ nhất là chú nhỏ nhất đó, tiếng Việt đâu có rành, cho Pháp Hòa phải ngồi chờ chú. À, thí dụ vậy đó. Rồi đôi khi Pháp Hòa nói, rồi mấy chú ghi, đôi khi tiếng Việt không có hết chữ, rồi Pháp Hòa phải dòm xuống coi chữ đó có viết đúng không. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái đó gọi là khế, chữ khế nghĩa là khế hợp. Cho nên kinh của Phật á, khế hợp với căn cơ, trình độ của con người. Vì vậy mà đại chúng sẽ nghe, ủa tại sao hôm nay, hôm qua đó mình nghe thầy kia giảng vậy, mà hôm sau mình lại nghe thầy kia giảng khác. Không có cái gì gọi là chống đối hết. Chẳng qua là mỗi thầy phát triển đạo lý một khía cạnh, một cái trình độ mà người nghe có khác. Cho nên cái chữ khế kinh là vậy đó. Đại chúng sẽ hiểu là kinh của Phật nói cho đủ là khế kinh. Còn mình chữa chữ kinh là nói tắt. Tiếng Phạn gọi là tu đa la. Tu đa la có nghĩa là sutra. Sutra hay là sutta. Thì người Tàu, người ta âm là tu đa la. À, rồi bây giờ mình mới dịch lại là khế kinh. Nên trong khế kinh đã dạy như sau: cái tội sát hại làm cho con người sa vào địa ngục cùng với ngạ quỷ chịu đủ thống khổ. Chữ thống khổ nghĩa cái khổ thống thiết, cái khổ cùng cực, chứ gọi là thống khổ. Nếu sinh súc sinh thì làm cọp beo, làm loài lang sói, làm cắt, làm diều. Cắt là một loài chim á, chim cắt á. Con chim này mà khi mà nó bay lên trên không, nó mạnh lắm, cái sức nó mạnh lắm. Hoặc làm rắn độc, hoặc làm bò cạp. Những thứ cùng loại tính thường độc dữ. Hoặc làm con chương, chương cũng là một loài nai. Con hươu, con gấu, con bi, vân vân. Con bi, con beo vậy đó. Tính thường sợ hãi, tức là nếu mình sinh được làm súc sinh á, nếu mà phạm vào cái lỗi này thì sinh làm súc sinh thì sinh vào những loài có cái tính sợ hãi. Còn sinh loài người thì bị hai thứ báo. Chữ báo này á, có nghĩa là cái quả báo. Một là nhiều bệnh, hai là chết yểu. Vậy thì tại sao Phật dạy chúng ta không sát sinh? Để trừ cái nghiệp bệnh tật và chết non. Cho nên đời này á, nếu mình thấy mình thường đau bệnh, phải không, thì phải biết là đời trước mình phạm cái lỗi sát sinh nhiều. Cái chữ báo á, nghĩa là quả báo. Ví dụ như bây giờ á, Đức Phật có quả báo không? Có. Do Đức Phật tu cái nhân lành cho nên quả báo Phật lành. Chữ quả báo, cái nghiêng nguyên cái chữ quả báo, nó không có xấu. Cho nên đại chúng khi mà nghe người ta nói, thí dụ thôi, mình nói trời ơi chị, con trai tôi nó mới vừa học xong. Nói chung là mình nhìn vào cái người đó có đầy con cái họ đâu nó vô đó. Cái mình nói trời ơi cái quả báo chị tốt á. Tại sao chị nói tôi quả báo? Đừng có lầm, cái chữ quả báo nó không có xấu. Hiểu không? Cái quả này bây giờ nó trở lại, nó đến với mình. Quả báo có khi là quả báo lành, có khi là quả báo không lành. Cho nên cái chữ quả báo nó không có xấu. Mình nghe người ta nói trời ơi chị quả báo tốt quá, lại tại sao chị nói tôi quả báo? Không có. À, chẳng hạn như chữ nghiệp á, nguyên cái chữ nghiệp nó cũng không có gì xấu hết á. Ăn thua là mình nghiệp lành hay nghiệp dữ thôi. Chứ còn mà nhớ trời ơi tôi có một cái nghiệp nha, cái nghiệp của tôi là ham niệm Phật, cái nghiệp của tôi là ham tụng kinh, thí dụ vậy đó, là cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp đó là nghiệp lành. Còn nghiệp của tôi là hay thế này thế kia, thí dụ vậy, thì cái nghiệp đó là xấu. Thí dụ sát sinh ăn thịt đã có lắm thứ khổ báo như vậy, cho nên chúng con chí thành khẩn cầu sám hối ác nghiệp ấy. Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay tuy có tâm thức mà thường ác độc, không có từ bi. Chữ tâm thức là gì? Tâm thức có nghĩa là cái nhận biết của mình, cái hiểu biết của mình gọi là tâm thức. Nhưng mà cái tâm thức này thường á, nó hướng về cái xấu nhiều hơn là cái lòng từ. Bây giờ bắt đầu người ta mới nói vì sao hoặc tham mà giết, hoặc giận mà giết, hoặc vì kiêu ngạo giết hại chúng sanh. Giết bằng phương tiện, bằng sự thề nguyền rủa nộp thư chú. Ở đây bắt đầu mới giải thích cái cách mình giết. Có khi vì cái tâm niệm của mình á, là vì tham mà giết. Thí dụ như vì cái gì, có khi mình vì ham ăn mà giết. Bây giờ đó, ở dưới miền Tây Việt Nam á, người ta phát triển một cái món ăn. Cái món này lâu rồi nhưng mà giờ phát triển mạnh nữa, là ăn chuột đồng. Là họ mới gửi cho Pháp Hòa một cái link, một cái bài. Chuột mà họ rảy, họ bắt ở dưới miền quê ruộng đồng thì chuột dữ dội lắm. Trời ơi, mà mình nhìn mình không dám nhìn luôn á. Một cái rổ như vậy là chuột hả, nó nằm mà chen chúc đến khi nó đè với nhau mà nó chết vậy đó. Rồi có những cái nhà đó, người ta thầu chuột luôn để mà bán ra cho người ta làm cái món ăn. Ngày hôm qua gửi cái hình, mấy cái hình nó qua mà Pháp Hòa coi lướt cái thôi, Pháp Hòa không dám coi nữa, nhìn sợ quá. À, cho nên vì tham mà giết, có khi mình vì giận mình giết, giận tức giết. Cả tháng này mình cũng ấy, mình tình mình xôn xao một cái chuyện một người đàn bà mà giống như đánh chết chồng vậy đó. Nhưng mà thật sự ra thì cái case đó là do ông bệnh tim. Nhưng mà nó xảy ra cùng trùng hợp với lúc hai vợ chồng đang gây gổ với nhau và có cái sự ẩu đả. Cho nên rồi cái hành động đánh tuy có nhẹ, nhưng mà tại vì ông ngay lúc đó ông phát tim lên, và ông chết chứ không phải do bà làm. Và bây giờ cái trường mà bây giờ muốn xác định cái chuyện là ai phải hay như thế nào, mỗi một cái vụ án như vậy đó là kéo dài phải 2 năm, có khi 3 năm mới xử xong. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu. Rồi khi mà cái vị đó có xuất hiện, mình có gặp á, thì cái tâm mình nó cũng bình thường. Thì mình cứ đối xử với tất cả mọi người bằng cái tâm từ bi của mình. Và mình rất là thông cảm. Bây giờ dù cái người đó có cố tình đi nữa, thì trong cái cơn nóng giận, họ không có kềm chế được. Vì vậy mà cái hình ảnh vừa rồi đó là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta quá sức cái cơn nóng giận của mình, thì có thể mình đi tới những cái hành động không có hay. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng lỡ có gặp ở đâu đó, thấy không, thì mình cứ bình thường, đừng có tỏ vẻ khinh thường, đừng có tỏ vẻ xa lắm, thì sẽ làm cho con người đó họ càng tăng cái đau khổ trong lòng họ. Hoặc là nếu họ là cái người cái tâm tánh không bình thường, thì sẽ mình làm cho họ bệnh càng thêm bệnh. Đại chúng thấy thỉnh thoảng ở đây mình nghe một cái tin là có một cái người đó đem súng vô trong một cái trường học rồi bắn chết mấy chục người. Từ đâu ra những cái chuyện đó? Cũng từ cái khi mà cái người đó vô lớp học rồi bị những người trong lớp chế nhiễu, khinh thường, đem cái người đó ra làm cái trò chơi, trò hề để nói chế nhiễu người ta, thì người ta lâu ngày dồn nén, bởi vì cái tâm họ nó vốn đã có chút bệnh rồi. Vì có cái bệnh đó cho nên mới thành ra đề tài bị người ta chế nhiễu thì lại tăng thêm, cho nguy hiểm lắm. Mà ở đây là mình thỉnh thoảng cứ nghe đăng báo là nó đem súng vô nó bắn chết hết mười mấy người, hay là nó giết hết cả nhà, vân vân. Cho nên hoặc tham, hoặc giận, hoặc vì kiêu ngạo giết hại chúng sanh, bây giờ giết bằng phương tiện, tức là mình đặt bẫy, gài bom, ám sát, bằng sự thề nguyền, rủa nộp thư chú. Có đôi khi mình thấy người kia hơn mình không thích, mình thư ém người ta, mình làm cho người ta bệnh tật, vân vân. Hoặc phá ao hồ, hoặc đốt rừng rẫy, săn bắn chài lưới, đón gió đốt phóng hỏa, hoặc phóng chim cắt, hay phóng chó săn, làm hại nhiều loài, tội lỗi như vậy, ngày nay chúng con xin sám hối cả. Tức là nói về những cái cách mình sát đó. Đặt củi, đặt lưới, đặt hầm, đặt máy, dùng sóc, dùng chĩa, dùng cung, dùng nỏ, nhất là dùng đạn để bắn, để đâm, để bắn những loài chim bay thú chạy, dùng lưới, dùng chài, dùng rớ, dùng câu mà vơ mà lọc những loài ở nước như cát, thứ cá, ba ba, giải đà, tôm, hến, ốc trai và bao nhiêu giống sinh sống dưới nước, làm cho hết thảy những loài dưới nước, trên đất, trong không hết chỗ ẩn trốn. Hoặc là nuôi gà hay nuôi heo con, bò dê, chó heo, các loại ngỗng vịt để tự cung cấp bếp núc cho mình, hoặc thuê kẻ khác làm thịt mà bán, khiến chúng chưa tắt tiếng kêu bi thương, lông cánh đã rụng, vải mai đã rã. Tức là mình làm thịt nó đó. Nói tới cái này thì Pháp Hòa nhớ hồi đó có một vị hòa thượng á, ngài làm cái bài thơ khuyên đệ tử tu vậy mà. Thì trong đó mới nói là cái sự ham muốn hay là cái sự đẹp đẽ, mình bị đeo đuổi những cái ham muốn đó, nó giống như vậy nè. Ngài Pháp Hòa nhớ là trong cái bài thơ 4 câu, 3 câu cuối ngài nói như thế này: như gà kia chủ rải thóc mỗi ngày, đủ da lông chủ cắt cổ xé phai, trộn bắp chuối rau răm còn chê ít. Tức là giống như cái ông chủ đó, ông nuôi một con gà, không, như gà kia chủ rải thóc mỗi ngày, đủ da lông chủ cắt cổ xé phai, trộn bắp chuối rau răm còn chê ít. À, như vậy thì con gà mà nó lâu nay nó được người ta chiêu dụ thương mến cho nó ăn á, vì cái gì? Vì có mục đích. Cho mình cũng vậy. Có đôi khi mình bị người ta, hồi xưa Phật có nói một bài kinh đó, có cái con lừa đó đó, nó chở đồ đi mà nó lười, nó không chịu đi, thì cái người chủ mới lấy cái bó cỏ đó treo ở trước cái mỏ nó vậy nè, thì nó thấy cái cỏ đó, nó chồm tới, một khi mà nó chồm tới thì nó làm sao, nó lại lết được một chút, mà nó lết về tới nhà. Nó lết về tới nhà mà bó cỏ không được ăn. Đức Phật nói bài kinh đó. Thì cũng giống như chúng ta vậy. Những cái ham muốn mà không bao giờ chúng ta đạt được. Nó đặt ngay trước mặt mình mà nó chỉ là một cái mục đích để làm gì? Để chúng ta dụ mình thôi. Rồi một bài kinh khác có một con chó sói. Nó lấy cái, người ta mới để cái miếng mồi ở trên cây dao á, nó lấy cái lưỡi của nó liếm cái mồi đó, thì trong khi nó liếm cái mồi đó thì cái lưỡi dao nó cắt cái lưỡi nó chảy máu. Thường nó thấy máu nó lại tưởng đâu là cái con vật đó bị nó ăn rồi, ngon, nó thấy máu nó còn thích thú nữa, nó liếm thêm cái thứ hai, liếm cái thứ ba, mà đến khi cái lưỡi nó rách nát, máu cũng tự thân nó mà nó cũng không biết. Đức Phật ví dụ trong kinh như vậy để cho chúng ta thấy cái bài kinh mà chúng ta nói đó, cảnh đời như như là cái miếng mồi mà để trên lưỡi kiếm vậy đó, cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm để gạt lòng trẻ em, cảnh đời nhìn kỹ mà xem, khi về âm cảnh mà đem món gì. Thở đây nói, mình sát hại có nhiều cách, giận giết, ghét giết, kiêu ngạo giết, chùa rủa bùa nạp gì đó. Chẳng những vậy, rồi chúng ta nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, thật sự ra đâu có tốt gì mà nuôi đâu. Nuôi để làm gì? Để mai mốt nó lớn rồi mình ăn thịt nó, khiến cho chúng nó tiếng kêu chưa dứt mà lông mai đã rụng rời. Bắt đầu mới diễn tả cách giết nha, rồi lột, rồi xé, rồi mổ, rồi cắt, rồi sao đốt nấu nướng. Bao nhiêu đau đớn độc địa thảm thiết đều trút vào những loài vô tội một cách ngang trái. Thật sự ra cái loài của chúng ta là cái loài răng bằng. Con vật, con thú nó mới răng nhọn, còn mình là răng bằng. Thì theo cái sự giải thích của người ta đó, loài răng bằng là ăn rau chứ không có ăn thịt. Chỉ có loài răng nhọn nó mới ăn thịt, răng bằng là ăn rau. Nhưng mà tại sao bây giờ mình biết ăn thịt? Là tại vì ngày xưa cháy rừng, rồi lúc đó những con vật như con thỏ, con nai á, nó chạy không có khỏi, cho nên lửa mới thui những con thỏ, con nai đó. Sau khi mà cháy xong rồi, bắt đầu mình mới đi vô trong đó, mình thấy thịt những con nó chết, mình bốc mình ăn thử. Bắt đầu mình mới nói, wow, những cái con này mà nó chín lên ăn cũng được quá ha. Thì bắt đầu mình mới chế thêm. Bây giờ mình bắt chế ra thêm là bây giờ kiếm cái gì úp vô cho nó ngon hơn, cho nó thơm hơn. Cho nên từ đó mình bắt đầu có barbecue, có thịt nướng, có món này món kia. Chứ thật sự ra về động vật á, thì có con người và con vật. Nhưng mà con người á thì răng bằng cho nên ăn rau cỏ. Chỉ có con thú răng nhọn mới ăn thịt lẫn nhau. Nhờ bây giờ thì mình ăn tá lả hết. Ăn cái con nó chưa hết đâu, cái chân nó mình cũng không tha luôn, cái đuôi nó mình cũng không có tha luôn, cái móng của nó mình không có không tha luôn. Khoái khẩu một chút mùi vị bao lâm, bất quá cái lưỡi ba tấc mà thôi. Nhưng rồi khổ báo lụy đến muôn kiếp, ác nghiệp như vậy, ngày nay chúng con chí thành sám hối nguyện tiêu diệt cả. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con động binh đánh nhau, giao tranh biên giới, xông đến với nhau bằng hai chiến trận, sát hại lẫn nhau, đích thân mình giết, bảo kẻ khác giết, nghe giết vui mừng. Vì vậy thì ở trong này ba cái điều này là nói rằng chúng ta giết bằng ba cách. Một, tự mình làm. Hai là xúi người làm. Ba là thấy nghe người ta làm mình vui theo. Cái đó gọi là tự sát, giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ. Mình thấy, tự mình giết, biểu người giết, thấy người ta giết mình vui. Làm nghề đồ tể, nghề đao thủ phủ, phanh thay loài vật, chém chặt kẻ khác, làm những ác nghiệp thật quá bất nhẫn. Buông thả cuồng nộ, vung những khí giới có lưỡi sắc bén, múa những khí giới có mũi sắc nhọn. Tức là múa gươm, múa đao, chém mà đâm, xô ngã hầm hố, nhận chìm xuống nước, bích hang phá tổ, lấp bằng đất đá. Cũng giống như ông vua Lương Võ Đế vậy đó. Thấy không? Cả đời gọi mình đọc trong sử thì mình thấy Lương Võ Đế thì cất chùa, xây tượng phải không? Mà rốt cuộc là chết cháy. Cuối đời của Lương Vua Võ Đế là chết ngợp đó. Tại sao? Bởi vì trong một kiếp ông đã làm một ông vua vì ham giết một cái ổ kiến bằng cách là lấp cái ổ đó rồi ung khói cho nó chết. Kiến hay khỉ vậy đó, đi săn á mà, rồi bắt không được rồi tức, thấy nó chui vô hang cái là bích cái hang nó lại rồi ung cho nó chết. Cho nên cái nghiệp đó, kiếp này mặc dù có cái phước làm vua, nhưng mà cái đó cái phước thôi, hưởng đời này và đời sau hưởng phước thôi, nhưng mà nghiệp thì phải chịu. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, cái người mà bệnh á, bệnh rỉ rả, bệnh triền miên, nhưng mà bệnh là cái nghiệp phải không? Nhưng mà có cái phước á, là bệnh ở đâu? Bệnh ở đây. Cho nên được vào bệnh viện, được y tá, bác sĩ, thuốc men, máy móc đủ loại, đủ kiểu chăm sóc hết, rất là tiện lợi cho cái người bệnh. Nhưng mà thật sự chính bản thân mình phải chịu cái nghiệp bệnh. Nhưng mà về cái phương diện giúp cho mình gọi là lây lất cái bệnh đó thì quá đầy đủ. Cho nên bệnh mà có phước. Cho nên phước thì chúng ta làm, nhưng mà nghiệp thì cũng phải chịu. Kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, đệ tử chúng con phá thai phá trứng, thuốc độc trùng lọc, sát hại chúng sinh, khẩn đào đất đai, trồng trĩa ruộng vườn, nuôi tầm nấu tơ, giết hại không ít. Đánh, hồi nãy là nói từ thô không, giờ nó tới đấy nè. Đánh đập mũi mồng, bấm cắn rận rẹp, đốt khử quét dọn. Vừa rồi đi giảng có một cái vị Phật tử viết cái giấy lên hỏi đó. Mà thầy là con sở dĩ chưa dám quy y là tại vì con rất là ghét con nhện. Gặp nhện đâu là con tiêu diệt nó ngay. Bây giờ thầy chỉ con sao để quán sao mà để đừng có ghét con nhện nữa. Con gì cũng tha được mà chỉ con nhện là không tha. Mở ngòi tháo kênh, làm hại sinh vật một cách oan uổng, ăn trái, ăn hạt, dùng thóc, dùng gạo, dùng rau, dùng rễ, làm hại sinh vật một cách vô lý. Thấy không? Như nãy mình có nói đó, mình ăn chay thì cũng là ăn đó. Cho nên hôm qua đó, khi mà mấy vị học đó, thì Pháp Hòa có nói đó, mình có cái phước, mình được hưởng một cái gì đó, nhưng mà chớ nên phung phí để mình tổn cái phước. Thí dụ như bây giờ á, mình ăn rau, mình có rau mình ăn, nhưng mà mình phải lượng cái sức mình ăn. Mình đừng có lấy quá nhiều, mình ăn không hết cái mình đem mình bỏ, cái đó là mình phung phí. Trong khi đó người ta không có ăn hoặc người ta cần ăn. Cho nên ăn buffet đó là một cách ăn dân chủ. Ăn dân chủ là mình muốn thích ăn cái gì mình ăn. Nhưng mà mình phải biết cách để cái tài sản nó không bị tiêu hao. Quý vị thấy mấy ngày nay bên Mỹ đó, không biết chắc thứ hai làm việc lại không? Chính phủ sách đao không làm việc, bởi vì đảng Cộng Hòa muốn chi tiền gì đó. Đại khái Pháp Hòa thì không có để ý, nhưng mà cái tin tức là mình biết là chính phủ không làm việc. Thì cái ngân khố càng ngày càng chi tiêu lớn. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa ví dụ một cách rõ ràng cho quý vị sa di đó. Ví dụ nó bây giờ là mình có cái phước là mình có đèn, mình mở đèn sáng mình dùng. Bây giờ mở đèn để làm gì? Để tụng kinh, để học kinh. Có cái phước có đèn và biết vận dụng cái phước này một cách chính đáng thì phước nó xong. Còn thí dụ bây giờ mình có đèn mà mình mở chơi vậy đó, mở cho sáng rồi mình ngồi đánh bài hay là mình nói chuyện gì đó mà không cần thiết, thì có cái phước hưởng đèn nhưng mà nó giảm tổn. Đốt các thứ củi để trần đèn nến, cháy các loài trùng, lấy tương lấy giấm không quấy động trước, đổ dốc nước sôi tưới giết sâu kiến. Cái này ngày hôm qua quý vị học giới là Pháp Hòa có nói đó. Như vậy cho đến đi đứng nằm ngồi, bốn cử động ấy thường làm tổn hại các loài nhỏ nhặt trong không trên đất. Cái biết phàm phu quá ư ngu tối, không hay không rõ, ngày nay chúng con chí thành phát lộ, sám hối tất cả. Có nhiều khi mình không biết, mình đang nấu một nồi nước sôi xong rồi mình đem nguyên nồi nước sôi mình trút ở ngoài cái bãi cỏ, thì mình biết là cái nồi nước sôi đó xuống bãi cỏ đó thì biết bao nhiêu những con vật ở dưới đó nó chết. Chờ ngày xưa các vị người ta kỹ đó, là người ta phải để nguội rồi người ta mới dám đổ. Cũng giống như Pháp Hòa mới nói là mình thắp đèn bằng Phật vậy đó. Thường là không lấy miệng thổi rồi. Tại sao? Tại vì khi mình lấy miệng mình thổi như vậy đó là mình làm ô uế cái cây đèn cúng Phật vì cái hơi miệng của mình. Thứ hai á, trường hợp đối đế lắm không có cái gì á, thì chúng ta mới lấy cái tay chúng ta quạt nó một cái. Chứ đúng ra cũng không được. Tại sao? Tại vì khi mình lấy cái tay mình phẩy như vậy nè, thì có thể cái con vật nào nó bay ngang á, nó sẽ do cái ngọn gió tay của mình mà nó bay vào cái cây đèn là nó chết. Vì vậy cho nên ở trong chùa đó, khi mà có thắp đèn cúng á, thì người ta phải có cái đồ chụp đèn. Người ta chụp cây đèn mà cái cách chụp là sao? Chụp vô cây đèn giữ yên đó. Để chi? Để cái ngòi lửa đó nó thật sự nó tắt cái tim đèn rồi người ta mới lấy ra. Tại vì nếu như mà vừa chụp xuống mà cái đèn nó tắt rồi mà mình lấy ra liền á, thì cái ngòi lửa nó còn á, nó tiếp tục nó ngúng nó cháy, thì cái tim đèn nó bị cùng, thì ngày mai không có tim thắp, không có tim đèn để thắp. Chờ hồi đó Pháp Hòa có sắm cho chùa mấy cây chụp đèn á, là vì lúc đó mình còn xài đèn cầy. Bây giờ ở đây thì mình hạn chế. Tại sao? Bởi vì mình không có muốn làm cho cái khói, mình làm cho cái không khí này nó bị ô nhiễm nữa, cho nên mình giảm cái chuyện đốt đèn nếu không cần phải đốt. Bây giờ có nhiều chùa ở bên các nước á, như vừa rồi Pháp Hòa có thấy ở bên Indo, Singapore rồi đó. Bây giờ người ta tụng kinh á, người ta không có còn dùng quyển kinh nữa. Mỗi một lần tụng kinh là người ta chiếu trên hai cái màn ảnh lớn, rồi đại chúng nhìn lên cái màn ảnh nó tụng thôi, không còn in nữa. Bởi vì hãy in càng nhiều á thì sao? Đốn cây để mà làm giấy thì sẽ làm ô nhiễm môi sinh. Bây giờ người ta tới, người ta dân sớ cầu siêu, không có điền sớ nữa, nói thẳng tên đánh vô computer, xong rồi tới giờ đọc tên là chạy lên trên cái màn ảnh, rồi cái vị chủ lễ nhìn tên mà đọc thôi, dân sớ bằng cách đó. Và có một ngôi chùa là bây giờ là 100% không còn cho đốt nhang nữa. Cho mình đốt nhang nhiều quá nó cũng ô nhiễm dữ lắm. Mà nhất là những vị nào bị bệnh á, mình ở cái xứ này là mình bệnh allergy, bệnh viêm mũi là lớn lắm. Có những cái mùi hương là mình chịu không nổi. Hoặc là có những loại hoa, cho nên bây giờ có một số các nơi, cho nên bây giờ á, tâm thành một nén hương đủ rồi, không cần phải ba cây. Mà nếu cái chùa nào mà thờ chừng 10 bàn thờ mỗi chỗ ba cây, mà 100 người, 1000 người là coi như mình chết giấc rồi đó. Mà đặc biệt là chùa Việt Nam là cho thắp hương trong chùa, chứ còn chùa người Hoa là không có. Muốn thắp hương gì là ra sân đứng thắp, chứ không có đi vô chánh điện thắp. Ở chánh điện là để cái bình trầm nhỏ nhỏ để vị chủ lễ thắp khi tụng kinh thôi, chứ còn bình thường là không có thắp. Ai muốn thắp hương ra ngoài. Mà bây giờ ở bên Tàu, bên Trung Quốc là trời ơi, họ thắp khủng khiếp lắm. Nhang mà cây nào cây nấy to, thiệt là to mà dài, thiệt là dài vậy đó. Một người mà cầm 3 cây vậy đó. Mà họ đâu có thắp đâu, họ đốt luôn. Lửa cháy phừng phừng, họ cầm, họ khấn xong rồi họ dục nhang vô bó vậy, nó cháy phừng phừng vậy đó. Thì ai cô nào mà sợ nám da mặt là không có thể nào làm hương đăng ở mấy cái chùa đó nổi. Kể từ vô thủy cho đến ngày nay, đệ tử chúng con dùng roi gậy gông gỗ khóa sắt cùm to cùm chân, đè ép bẻ gãy tra khảo đánh đòn, đánh đập quăng ném, sử dụng tay chân đá nhào dẫm đạp, bắt trói nhốt buộc, cúp nước cắt cơm, những phương tiện ác đủ thứ như vậy làm khổ chúng sinh. Ngày nay chúng con chí thành hướng về 10 phương Phật Đà, Phật Pháp Thánh chúng sám hối tất cả. Có khi mình giết, có khi mình hành hạ cho tới chết. Hỏi hũ vàng để đâu? Không cho, bắt nhịn đói. Không chỉ bắt nhịn đói, bắt chứ khi nào chỉ hũ vàng để đâu thôi. Trên trong này mới nói cúp lương, cúp không cho ăn cơm. Nguyện nhờ công đức chí thành sám hối ác nghiệp sát hại mà mọi đời kiếp được thân kim cang, sống lâu không cùng, bỏ hẳn tâm lý giận dữ oán ghét, không còn tư tưởng tác hại giết chóc đối với chúng sanh, được cái lòng thương coi như con một, thấy ai nguy khốn tai nạn cấp bách không tiếc tánh mạng tìm cách cứu giúp, sau đó nói lời chánh pháp cho họ, làm cho ai nấy thấy hình thấy bóng đều được an lạc, nghe tiếng nghe danh sợ hãi không còn. Cho nên quý vị ở trong cái giới thứ nhất lúc mình thọ đó, là giới thứ nhất là mình ý thức được khổ đau do sự sát hại, cho nên học hạnh từ bi, không giết hại sinh mạng, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Có nhiều khi mình có một cái thói quen mà không bao giờ mình làm, nhưng mình nói. Ví dụ như mình giận quá, mình nói tao mà có cây ở đây tao đập cho mày chết. Thì mình không có làm, nhưng mình nói thôi. Mình nói lâu ngày thì nó thành ra cái tập nghiệp của sự giết chóc. Ví dụ như nói, quý vị biết nhiều khi học trò ở đây á, nó đi vô lớp á, nó giận nhau cái nó nói cái tiếng Anh đó, tôi sẽ giết anh, I'm going to kill you, vậy thôi. Mà cái đứa học trò đó vẫn có thể bị thương nếu cái người kia nghe xong chạy vô nói cái thằng nó hâm giết nó. Hoặc là giận quá chạy về nhà lấy một cây dao mà trét bánh mì á, cây dao mà để trét bơ á, đâu làm được gì. Nhưng mà đó là một vũ khí đem vô trường mới, nó chưa kịp đem ra nữa, hay là nó hù vỏ thôi, nói trong dao tao có cái dao nè, trong vỏ tao có cái dao, là cũng bị như thường. Cho nên á, bỏ hẳn tâm lý giận dữ oán ghét, không còn tư tưởng tác hại giết chóc. Bây giờ mình thấy ai nguy khốn thì tai nạn, thấy ai nguy khốn tai nạn thì chúng ta cứu giúp. Làm cho người ta nghe tiếng mình, thấy hình ảnh mình thì người ta không còn sợ hãi và người ta sanh tâm bình an. Có những người họ giữ quá trời thì chỉ cần thấy họ đâu là ta né đó, ta sợ quá. Ví dụ như mình có một ông anh, ông hay đánh mình lắm. Ông đánh riết mà bây giờ mình gặp đâu ông này mình né đó. Ví dụ vậy đó. Cho nên là người ta nghe tiếng mình, người ta thấy hình của mình, có khi thì người ta sanh tâm vui mừng, có khi thì người ta sanh tâm sợ hãi, là do cái sát khí của mình. Ở đây là mình hết cái phần nói về cái phạm, cái giới thứ nhất là cái sát hại. Mình sẽ dừng ở đây vì mình nói hết cái phần này rồi mà cũng hết giờ. Rồi chiều nay mình sẽ nói tiếp cái giới thứ hai, giới thứ ba. Mong đại chúng ngồi hướng, rồi chiều nay mình tiếp tục. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn hòa Phật, xin chứng.